Ngược về thời Minh, chương 214-2, đêm khuya văng vẳng tiếng gió mưa, phần 2, góc truyện audio.com, nói nhỏ một chút, nữ pháp sư Hồng Cô, người thấp béo như quả bóng bằng thịt đang cải trang làm mụ hầu gái giả cười giả lả cho nên cha cô mới gia nhập thánh giáo của chúng ta, muốn lật đổ triều đình nhằm xây dựng lại một thế giới trong sạch đấy. Mụ lấy ngón tay béo úp như củ cải của mình nhón lấy cây châm vàng cài lên búi tóc được tết cao của Liễu Phi Vũ, rồi vỗ tay khen. Đẹp thật là đẹp. Chật, giống hệt như hồi ta còn trẻ vậy. Chà, Phi Vũ cô nương, đừng có xị mặt u sầu nữa. Hiện tại thánh giáo không có cách nào cứu cha cô ra được cả. Cô cũng biết đấy, rất nhiều người không liên quan gì với thánh giáo chúng ta nhưng vẫn bị cái đám gian thần Dương Lăng và Cốc Đại Dụng đó bắt bớ, dọa dẫm đe nẹt, làm tan cửa nát nhà, huống hồ cha cô thật sự là người của bản giáo. Chỉ hơi sơ suất liền sẽ bị tịch biên tài sản, xử trảm cả nhà ngay. Mụ thủ thì, cho nên đại pháp sư mới quyết định kêu cô tương kế tựu kế, giả vờ đón tiếp y. Một có thể cứu cha cô ra, hai là có thể giành được sự tin yêu và tín nhiệm của y. Lúc đó cô còn có thể giúp thêm một ít việc cho thánh giáo rồi sau này sẽ trừng trị thích đáng bọn chúng. Người Liễu Phi Vũ hơi run lên, lệ viền quanh mi, nàng van nài. Hồng cô tôi hơi sợ tôi vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, sao có thể làm được chuyện khiến cho gia môn hổ thẹn chứ? Bảo tôi hiến thân cho y còn phải nhoẻn miệng tươi cười cả ngày hầu hạ bên người tên cầu quan đó. Tôi thật sự làm không được. Nàng chợt nắm lấy tay Hồng cô khẩn cầu. Tôi có thể giết y, nhân lúc y say rượu mà giết y. Hồng cô, đại pháp sư thần thông quảng đại cầu xin lão nhân ra người cứu cha tôi ra có được không? Tôi tình nguyện giết tên cầu quan đó, cùng y đồng quy vu tận để báo đáp thánh giáo. Hoang đường, Hồng cô đanh mặt lại, giật mạnh tay ra khỏi tay cô gái. Liền đó ý thức được mình hơi thất thố, mụ ta bèn vội khoác lại lên bộ mặt tươi cười an ủi. Phi Vũ cô nương, ta biết rằng cô chung tình với nhị thiếu chủ. Đàn ông ấy mà tam thê tư thiếp là thường. Đàn bà bên cạnh nhị thiếu chủ còn ít hay sao? Thiếu chủ nào để ý tới việc cô có còn là xử nữ hay không? Cô vì thánh giáo mà hy sinh nhiều như vậy, tận tình làm tròn bổn phận thánh nữ, hiến thân cho thánh giáo tới chết không sờn, nhị thiếu chủ sẽ chỉ càng yêu cô hơn. Thôi đừng ngẩn người ra đó nữa, nghe lời Hồng cô đi. Ánh mắt Hồng cô thoáng lóe lên, mụ ta lặng lẽ mân mê gói giấy nhỏ trong ống tay áo, rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng hết sức lạnh lẽo. Cô nên nhớ, nếu Dương Lăng mà chết, cha cô, mẹ cô, cả nhà cô đều sẽ chết hết. Liễu Phi Vũ thoáng run lên, cả người đờ đẫn. Hồng cô thấy lời dọa nạt của mình đã hiệu quả, không nén được cười mỉm. Ngẫm nghĩ lại, mụ thấy nha đầu này lâm trận chùn chân, nao lòng dao động, mình lại không tiện xía vào, biết làm thế nào cho phải. Suy tính một lúc mụ thấy vẫn cho cô nàng uống nguyễn cốt tán là tốt nhất. Nghĩ vậy, mụ ta bèn dịu giọng khuyên nhủ, cô đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Nè, Hồng cô đã chuẩn bị ít thuốc có thể tránh thai, cô có thể tránh phải hoài thai nghiệt trùng của tên gian tặc đó. Mụ đưa một chén trà không tới trước mặt Phi Vũ, xé gói giấy chút bột thuốc vào, sau đó châm trà, bảo. Uống đi, Hồng cô cũng chỉ có thể giúp được cô bấy nhiêu thôi. Tiểu thư nhà họ Liễu hoảng sợ. Hồng cô, tôi, nhát thấy ánh mắt trở nên nghiêm lạnh. Góc truyện audio.com, của Hồng cô, Liễu Phi Vũ không khỏi sợ hãi, miễn cưỡng cầm chén trà lên khẽ hớp một ngụm. Một ngụm trà xanh thoảng hương thơm, uống vào trong miệng lại như uống phải chén rượu đắng. Nghĩ đến tình cảnh của chính mình, trong lòng Liễu Phi Vũ chợt dấy lên nỗi bi thương, nàng bèn đặt chén trà xuống, gục xuống bàn khóc nức nở. Đối với loại thuốc nguyễn cốt đặc chế bởi Di Lặc giáo này, uống một ngụm với uống cả chén cũng đều như nhau. Sau nửa nén nhang sẽ tay dậy chân run, tứ chi mềm nhũn, có muốn dãy rủa cũng không cách nào thoát được mà kháng cự yếu ớt sẽ chỉ càng kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông. Thấy nàng đã uống trà, Hồng cô khẽ mỉm cười, lấy nắp chén trà đậy lại. Mụ vừa định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài chợt có tiếng người cười to nói lớn. Ha ha, hôm nay trong quân lão tướng như mây uống thật thỏa thích. Dương đại nhân hình như hơi quá chén rồi thì phải. Tiếng bước chân ngừng lại trước cửa, liền đó cả hai nghe một giọng đàn ông lè nhè cười khổ. Sớm biết mấy tay tướng ở biên ải này uống rượu như uống nước lã như thế này, bản quan thật sự đã không dám phụng bồi rồi. Mấy ngày trước đám Đỗ tổng binh coi như là còn nhã nhặn đi ai ngờ. Chúng ta đang đi đâu? Vậy, bản quan phải về nghỉ ngơi, quả thực, quá chén mất rồi, người nọ lại cười bảo. Mọi người nghe nói đại nhân đã thỉnh được thánh dụ giúp bọn họ tránh bị bức hại, đương nhiên cảm kích khôn thôi. Vui sướng như vậy sao có thể không uống cho thỏa thích chứ? Đại nhân đã uống say tít công thang rồi, giờ mà trở về lỡ nhiễm phong hàn, Trương chỉ huy sứ đại nhân và chúng tướng đại động sẽ trách tội ti trước đó. Ha ha, Dương đại nhân, đêm nay hãy nghỉ lại ở Diễm Vân Lâu đi. Tuy Diễm Vân Lâu không lớn bằng Trạng Nguyên Lâu, song nếu luận về danh kỹ phong lưu lại có thể nói là đệ nhất của đại đồng ấy. Cái gì, Dương Lăng loạng choạng vùng ra khỏi tay quan chỉ huy Thái Nguyên, trợn tròn mắt khi nãy. Khi nãy đám phụ nữ hầu rượu trong tiệc xuồng xã như vậy đã làm nhơ nhuốc quan thể quy chế quan lại phải tuân theo Andy, rồi. Triều đình vốn dĩ cấm tiệt quan viên chơi gái, làm. Làm như vậy sao được, rào, bây giờ có rượu cứ say, có hoa cứ hái chứ giày đâu lo. Quan Dũng không đồng ý quy định trong kinh không thể áp dụng vào nơi chinh chiến quanh năm như đại đồng này đâu. Nhập gia tùy tục mà. Đại nhân rời kinh đã lâu thi thoảng mới thỏa thích một lần, cùng lắm chỉ là chuyện gối chăn, có gì nghiêm trọng đâu chứ. Nghe nói vị cô nương được thu xếp bồi tiếp đại nhân còn là thanh quan nhân, là mỹ nhân có tiếng ở Diễm Vân Lâu này đó, đây là tấm lòng của các vị đồng liêu tại hạ. Bọn tướng quân ngủ lại Diễm Vân Lâu đêm nay rất nhiều, nếu như đại nhân cứ khăng khăng đòi về, khó trách sẽ khiến mấy vị tướng lĩnh sinh lòng kiêng kỵ, chẳng phải sẽ khiến mọi người mất hứng sao. Dương Lăng đang còn do dự cửa phòng chợt được đẩy ra, Quan Dũng dìu y vào phòng. Hồng cô vội vã phe phẩy khăn tay, tươi cười sởi lời. Ôi chao, nô tỳ xin ra mắt đại nhân, Thúy Vân cô nương, còn không mau hầu hạ đại nhân nghỉ ngơi. Liễu Phi Vũ len lén lau khô nước mắt lật đật đứng dậy cố nặn bộ mặt tươi cười. Dương Lăng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đứng không muốn vững, Hồng cô vội vàng niềm nở vừa dìu y vừa trộm nháy mắt với Liễu Phi Vũ. Liễu Phi Vũ vội lấy hết can đảm bước đến gần, cùng Hồng cô mỗi người một bên đỡ lấy. Góc truyện audio.com, Dương Lăng từ tay Quan Dũng, dìu y đến ngồi trước bàn. Hồng cô lại cầm lấy một tách trà, rót đầy cho hắn một chén trà nóng, cười nịnh nọt. Đại nhân, vị cô nương này mới vừa gia nhập Diễm Vân Lâu, tướng mạo dịu dàng xinh đẹp, khí chất bất phàm, cho nên nô tỳ mới bảo cô nương đến hầu hạ đại nhân. Có điều cô nương này vẫn chưa biết cách hầu hạ người khác, nếu có chỗ nào thất lễ, vẫn mong đại nhân lượng thứ cho. Nói đoạn mụ cúi đầu khom lưng lui ra, Quan Dũng thấy Dương Lăng đã ngồi, bèn cười khùng khục như con gà mái, nháy mắt nói. Mà tướng đã ghé thăm Diễm Vân Lâu mấy lần, không ngờ ở đây còn giấu một vị cô nương bất phàm như vậy. Chậc, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, Dương đại nhân đêm nay cứ thỏa sức phong lưu, mà tướng thực không dám hầu tiếp chuyện này rồi. Ha ha ha, mà tướng đi đây. Quan Dũng lách mình ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ngẫm nghĩ thấy mình cũng đã có một mỹ nhân xinh đẹp mê người đang nằm trên giường chờ mình ân ái, thế là gã hào hứng xoa tay, miệng ngâm nga một điệu hát dân gian tục tĩu chân nam đá chân chiêu rời đi. Trương đại nhân, sao đại nhân nhà chúng tôi vẫn còn chưa ra? Ngũ Hán Siêu đứng dưới hành lang chắp tay hỏi Trương Dần. Trương Dần mặt say lứt khướt chân bước liêu siêu, dường như đã uống quá chén, cười đáp. Ồ, chắc ngươi là bộ hạ của Dương đại nhân hả? Đêm nay đại nhân ngủ lại Diễm Vân Lâu rồi. Ha ha, rượu ngon gái đẹp, ấy là Diễm Phúc Tề Thiên đấy. Theo ta thấy các ngươi cũng không cần phải chờ bên ngoài nữa. Sáng sớm ngày mai đến đón đại nhân là được. Hít, nói rồi hắn nấc rượu một hồi. Vậy, nghe thế, Ngũ Hán Siêu thoáng chần chừ. Đại nhân đã ngủ lại trong tửu lâu, nói không chừng còn đang điên loan đảo phượng với một cô gái nào đó, một thị vệ như mình biết thỉnh giá mời đại nhân về như thế nào. Nhưng chưa có lệnh từ chính miệng đại nhân, làm sao mình có thể tự tiện ly khai. Trương Dần thấy vẻ mặt khó xử của chàng ta thì không khỏi lấy làm buồn cười. Tên thanh niên xuất thân từ núi Võ Đăng này có một thân võ nghệ không tệ, không thua gì ba đứa con mình. Dương Lăng có thể thu nạp được nhân tài như vậy cũng thực là có mắt nhìn người. Nếu hắn biết Trương tướng quân mà hắn đang chắp tay cung kính chính là giáo chủ Di Lặc giáo đầu tóc bù xù đi truyền giáo đã từng giao đấu với hắn, không biết hắn sẽ có vẻ mặt thế nào. Trương Dần đang định chọc ghẹo thêm mấy câu, một tướng lĩnh trong quân mới đi giải về từ xa trông thấy liền cười gọi. Trương đại nhân, ngài thật là gian xảo. Lúc bản quan kính rượu thì ngài lại chạy đi đâu mất. Đi thôi, chúng ta quay lại uống tiếp nào. Trông thấy Ngũ Hán Siêu đang đứng dưới hành lang, hắn ngẩn người ra hỏi. Sao vậy, trong quân của ngài có chuyện à? Trương Dần cười đáp, không phải, đây là thân binh của Dương Lăng Dương đại nhân. Chàng ta trung thành tận tụy, không chịu rời đi. Tướng quân nọ trừng cặp mắt say lờ đờ lên, bắn tiếng dọa nạt. Chỗ này là chỗ nào chứ? Hừ, có thể xảy ra chuyện gì? Người lui xuống đi, Dương đại nhân đang nằm trong màn sen tiêu dao khoái lạc đó. Y say đến độ đi không nổi, đã dặn ta chuyển lời dùm, bản quan nhất thời quên thôi. Đi đi, đi đi, Dương đại nhân bảo ngươi ngày mai tới đón, đừng đến sớm quá. Khà khà, đại nhân hiện đang tập luyện thể lực đó, ha 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 ha. Đoạn Bỏ Mặc Ngũ Hán Siêu đứng tại chỗ cười khổ, hắn ta ôm vai Trương Dần cả cười đi. Gocchuyenaudio.com, vào sảnh, hành lang khúc khuỷu, khắp trốn đầy tiếng xanh ca, có điều lúc này ngoại trừ một ít tướng quân tham chén vẫn còn trong sảnh la hò cực rượu, phần lớn đã ôm người đẹp tự đi tìm khoái lạc. Bóng người đi lại trong sân không nhiều, Trương Dần cùng vị tướng quân nọ sánh vai song hành. Lúc đi qua một ngọn giả sơn, đằng sau ngọn giả sơn lờ mờ phát ra tiếng tuyết kêu lộp rộp như bị ai đó dẫm lên. Trương Dần thoáng sững người, dừng chân, rồi cười mập mờ nói. Lão Lưu, khi nãy lão ngắt lời làm ta quên mất. Ta cũng phải đi giải một chút, lão vào trước đi. Ha ha, được, ta sẽ đợi đại nhân trong sảnh. Ông không được lén trốn đi đâu đấy. Lưu tướng quân vừa cười đồng ý vừa đi vào trong sảnh. Đợi hắn đi khuất rồi, vẻ mặt ngà say của Trương Dần tức thì biến mất. Nhòm trước ngó sau không thấy có ai, hắn liền vụt nhảy ngang qua khỏi lan can, đáp xuống mặt tuyết, động tác mau lẹ như báo, liền đó để khí bước vòng quanh ngọn giả sơn, trầm giọng hỏi. Ai đó? Do còn ngại đó là một tướng quân vô phép tắc nào đó đã uống quá chén, không thèm để ý đến danh phận mà chạy ra sau ngọn giả sơn đi giải, cho nên hắn không dám làm to chuyện. Không ngờ đằng sau giả sơn chợt phát ra tiếng lộp rộp, một loạt tiếng bước chân di chuyển rất nhanh. Kẻ bỏ đi có thuật phi thân rất khá, đáng tiếc ở đây toàn tuyết, không ai xóa dấu chân cho, thế nên bất kể động tác hắn có nhanh nhẹn thế nào cũng đừng hòng đạp tuyết chạy đi mà không lưu lại dấu vết. Vừa thấy kẻ đó bỏ chạy, Trương Dần liền sinh nghi, thế là không thèm che giấu nhân thân, lập tức phi thân đuổi theo. Đằng sau ngọn giả sơn là cỏ cây ao nước, nay tuyết đọng khắp nơi, ánh trăng trong vắt như nước, bóng người ấy tuy nhanh nhẹn nhưng khó thoát khỏi tai mắt Trương Dần. Đuổi đến sau mấy gốc cây hoa bị tuyết phủ chĩu cành, trong bóng tối chợt có một giọng hiểm ác khẽ mắng vọng ra. Cái tên cầu quan không thức thời này, vốn ta định tha mạng cho, ngươi lại cứ không biết sống chết. Vậy lão phu sẽ tiễn ngươi về trời như ngươi mong muốn. Dứt lời, một bóng người nhẹ nhàng phóng ra tay, xòe ra năm ngón bổ xuống, mạnh mẽ mà hiểm độc như chim ưng vồ mồi. Trương Dần đứng nguyên tại chỗ, không tránh không né, ngước nhìn ưng chảo có thể phá bia vỡ đá đang bổ từ trên không xuống, sắc mặt bình tĩnh như thường. Quả như Hoắc Mũ Gia đã dự đoán, bá quan vào tửu lâu uống rượu, hơn nữa còn là uống rượu có kỹ nữ hầu hạ, thoạt trông nơi này hộ vệ đông đảo trùng trùng lớp lớp, song muốn trà trộn vào thì lại dễ vô cùng, quả thực bọn họ khó mà phòng bị cho đặng. Thử hỏi những đại nhân đó sao có thể để bọn thị vệ nhìn thấy cảnh mình trên bàn yến tiệc, miệng thì cười đùa cợt nhả, tay thì ôm ấp lần mò khắp người mỹ nữ chứ. Gần trăm tốp thị vệ tùy tùng và hầu kiệu không quen biết nhau, ai có bản lĩnh và quyền hạn đi chất vấn từng người mà mình thấy lạ mắt chứ. Do đó Hoắc Mũ Gia đã có thể dễ dàng trà trộn vào tửu lâu. Thế nhưng muốn tìm người thì lại khó, lão chỉ đành phục một chỗ, đợi một nô bộc nào đi ngang mà hỏi thăm nơi ở của Dương Lăng, không ngờ lại bị người khác nghe thấy. Hoắc Mũ Gia vồ từ trên không xuống, hệt như một con chim ó, năm ngón tay sắc bén nhắm chộp lấy thủ cấp của viên quan tướng mặc quân phục nọ. Chỉ cần bị lão chộp được và thuận thế vặn nhẹ, cổ hắn nhất định sẽ bị vặn gãy ngay. Thế nhưng lúc này gã tướng quân nọ cũng đã ngẩng đầu. Gocchuyenaudio.com, lên ánh trăng rọi lên khuôn mặt của hắn, soi tỏ một khuôn mặt hết sức bình thản, song cặp mắt lại lộ ra vẻ sắc bén vô cùng. Hoắc Mũ Gia cả kinh. Một vẻ mặt không chút sợ hãi, một vẻ mặt tràn đầy tự tin và khinh miệt như vậy, kẻ này không đơn giản chút nào. Lão định thay đổi chiêu thức, thế nhưng võ lâm so tài kỹ nhất là nhảy lên không trung để đả thương người, bởi một khi thân ở trên không, mà võ công đối phương lại tương đương, khi ấy rất khó có thể đổi công thành thủ. Lão đã quá coi thường gã tướng quân này rồi. Bóng của lão che lấp ánh trăng, khuôn mặt của Trương Dần tức thì khuất vào trong bóng tối. Ngay vào lúc này, hai chân Trương Dần thoáng khuỳnh xuống rồi búng lên. Hắn đã xuất thủ, Dương Lăng ngồi đối diện với Liễu Phi Vũ, cả hai đều thấp thỏm bất an. Bởi lẽ, đây đều là lần đầu tiên của bọn họ, một người là lần đầu tiên làm gái, còn một người là lần đầu tiên chơi gái. Y quan sát vị cô nương ngồi đối diện đã được trang điểm kỹ càng. Có điều với nhan sắc của nàng ta thì rõ ràng cho dù không trang điểm cũng vẫn có thể hấp dẫn bất kỳ gã đàn ông có giới tính bình thường nào. Có lẽ ngoại trừ cái tên Vương Long có mắt như mù nọ. Dáng người e thẹn yêu kiều, dịu dàng như liễu, khuôn mặt xinh đẹp hơn người, da trắng hơn tuyết, cặp mắt long lanh nửa khép nửa mở cố tránh ánh nhìn của y, nửa như thẹn thùng, nửa như khiếp sợ. Nhớ lại tú bà nói nàng gia nhập Diễm Vân lâu mới được mấy ngày, y liền có thể lý giải vẻ mặt không giống như đang giả vờ ấy. Chào ôi, mình đã ôm vợ sinh tiếp đẹp, so với cái thời đại nọ vốn đã trụy lạc xa đọa lắm rồi, chẳng lẽ còn phải gánh thêm tội, ngay cả người con gái đáng thương như vậy mà cũng muốn ức hiếp. Nhưng mà, trong lòng rõ ràng đang dục dịch muốn làm bậy, tại sao hôm nay mình lại muốn gái đến như vậy chứ? Là bởi rời kinh quá lâu, hay là do đã uống quá nhiều? Dương Lăng không biết rằng mấy ả con gái hầu rượu đã lén cho thuốc kích dục vào chén, hiện tại thuốc đã bắt đầu phát tán dược lực. Y còn tưởng rằng ý chí của mình không vững, bèn thầm tự trách mình. Ấu Nương và Liên Nhi đã mang thai con mày, bọn họ đều khổ sở ở nhà ngóng trông mày sớm ngày trở về, sao mày lại có thể phong lưu khoái lạc bên ngoài như vậy được? Nhưng mà, vị cô nương này đẹp thật, nếu như cô ta đã gia nhập Lầu Xanh, hôm nay mình bỏ qua cô ta, ngày mai chẳng phải cô ta sẽ vẫn phải trải qua cuộc sống một đôi tay trắng bao người gác, nửa cánh môi son vạn kẻ hôn ư? Cô ta là kỹ nữ, mình lại không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, ngày mai đi rồi, ai còn nhớ được là ai chứ? Không, không được, mình không thể bị người xưa đồng hóa như vậy. Loại chuyện này giống như thuốc phiện vậy, nếu không có ai ngăn cấm, không có ai khiển trách, hôm nay bước một bước này, sau này mình há sẽ chẳng càng phóng túng hơn trong chuyện tửu sắc ư? Ngọn lửa dục trong lòng Dương Lăng dâng lên theo men rượu, dần dần không thể kiểm soát được. Lúc này cho dù chỉ là một thiếu nữ bình thường e rằng cũng sẽ biến thành giai nhân tuyệt sắc trong mắt y, huống hồ trước mặt lại là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy. Ý chí của y dần dần tan vỡ, y cầm lấy chén trà uống cạn một hơi, ho khan một tiếng rồi khẽ gọi. Cô nương, trong lòng Liễu Phi Vũ lúc này cũng đang tranh đấu dữ dội. Nàng từng được Lý Đại Nghĩa chỉ bảo võ nghệ cũng võ vẽ học được mấy ngày, trong lòng chỉ muốn rút cây châm cài đầu xuống đâm chết tên. Cốc truyện audio.com Gian thần này, tránh cho tấm thân trong sạch khỏi bị ô nhục. Song nhớ tới lời Hồng Cô đã nói, nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ của kẻ phản bội thánh giáo bị hàng vạn con kiến đục khoét khắp người, nàng lại không rét mà run. Thấy Dương Lăng ngồi yên thật lâu không có động tác gì, nàng đang mong y sẽ ngồi vậy hết đêm, đợi sang ngày mai rồi tính tiếp. Chợt nghe Dương Lăng cất tiếng gọi, nàng liền sợ giật nảy người, trừng mắt cảnh giác hỏi. Chuyện gì, Dương Lăng cũng không biết phải nói gì. Tâm thì muốn bảo nàng lui ra tránh bị mình say rượu không nhịn được mà dâm nhục, nhưng lửa dục từ từ bốc lên xuôi khiến thân dưới của y phất cờ nổi dậy lại không ngừng cản lời y lại. Y liếm môi, đang không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên cửa phòng mở ra, một bóng người bỗng lách vào. Nghe thấy tiếng cửa mở theo phản xạ Liễu Phi Vũ liền đưa mắt nhìn, chỉ kịp liếc thấy bóng đen nơi khóe mắt cổ đã bị đánh cho một trường, ngã ngục xuống đất. Thôi Oanh Nhi đỡ lấy người nàng, nhẹ nhàng đặt ngồi lên một chiếc ghế dựa tường, rồi quay đầu lại cười nhạt bảo Dương Lăng. Hóa ra ngươi cũng chỉ là hạng người như vậy, tham hoa háo sắc ức hiếp con gái. Trông thấy nàng, Dương Lăng tức thì kinh ngạc, lửa dục cũng vì vậy mà tan biến. Y ngạc nhiên hỏi, là cô, các người còn chưa đi sao? Cô đến đây làm gì? Đoạn y liếc sang Thúy Vân cô nương đang ngồi hôn mê trên ghế cười khổ giải thích. Đừng đổ tội bừa cho người khác thế chứ. Cô nói tôi tham hoa háo sắc cũng được nhưng còn ức hiếp thì. Hình như nghề bọn họ làm là để bị người ta ức hiếp mà, nếu không ai chịu ức hiếp bọn họ sẽ càng khó sống hơn. Mặt Thụy Oanh Nhi thoáng đỏ lên, nàng sẵng giọng, bớt nói xàm với ta đi, nếu không phải vì thấy ngươi vẫn còn là vị quan tốt biết nghĩ cho bá tánh thì ta đã lười cứu ngươi rồi. Nói rồi nàng tức giận ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Liễu Phi Vũ đã ngồi trước đó. Dương Lăng nghe nàng nói là cứu mình thì trong lòng bình tĩnh trở lại. Y ngạc nhiên hỏi, cứu tôi, có người muốn giết tôi, hơn nữa không phải là cô. À không, không phải là người của các vị sao? Thôi Oanh Nhi hừ một tiếng rồi nói, hỏi nhiều vậy để làm gì? Bởi vì ngươi nói chuyện biết giữ lời cũng coi như là chính nhân quân tử. Ta đến gặp ngươi, một là để cứu mạng ngươi, hai là muốn nhờ vả ngươi một chuyện. Dùng mạo Thôi Oanh Nhi vốn đã rất đẹp, lại có thêm vẻ khí khái hào hùng, lúc này tuy nàng mặc đồ thuần trắng, nhưng dưới ánh đèn trông lại thập phần duyên dáng. Một vẻ phong nhã của người phụ nữ mãn khai khiến cho chân mày khóe mắt của nàng luôn toát lên muôn vẻ phong tình. Dương Lăng vốn có dấu hiệu sắp biến thành sắc lang nhìn mà đỏ cả mắt thầm mắng mình. Khi nãy người con gái nọ là kỹ nữ đã đành, giờ đầu mày đang nằm trên tay người ta, vậy mà. Mày còn nhìn chằm chằm vào mặt vào ngực người ta làm gì? Thôi Oanh Nhi cũng không ngờ y to gan đến vậy, lúc này lại dám nảy ý định xấu xa với mình. Nàng nhíu đôi mày ngài cố nhẫn nhịn mà thuật lại câu chuyện một lượt. Dương Lăng dẫu sao vẫn là người làm quan, nàng không dám nói trượng phu mình vẫn nung nấu ý định tạo phản, chỉ nói là vì hơn 200 huynh đệ chết thảm ở Kinh Sư cho nên Dương Hổ vẫn khư khư ôm lòng báo thù, tuy nàng đã tận tình khuyên bảo, song vì ngại mặt mũi, nên khó lòng cứ như vậy mà trở về Bá Châu. Thôi Oanh Nhi nói đến khô miệng, bèn mở nắp chén trà trước mặt. Gocchuyenaudio.com, thấy nước trà vẫn đầy, nghĩ rằng cô gái nọ vẫn chưa động tới, bèn thuận miệng uống cạn, rồi lại đem kể chuyện mình cùng Mũ Thúc đến Đại Đồng, vẫn luôn mực âm thầm theo dõi mọi hành động của y. Kể xong, nàng mới cười khổ nói, đại nhân, chuyện là như vậy đó. Triết Phu gã chồng khờ en đi của tiện nữ đã đồng ý cùng tiện nữ quy ẩn núi rừng, tiện nữ cũng không muốn thương tổn đại nhân, để rồi lại gây nên một kiếp nạn lớn cho bá tánh Bá Châu. Chốc nữa tiện nữ sẽ rời khỏi nơi này, khi ấy mong rằng đại nhân sẽ lập tức triệu tập thị vệ làm thật to chuyện, và bảo là có thích khách. Ngũ thúc của tiện nữ thấy tình thế không ổn, ắt không dám xông bừa, tạo ồn ào như vậy cũng sẽ có thể khiến cho Triết Phu có đường mà hạ đài. Cho nên tiện nữ đến đây, chỉ là muốn lập một hiệp nghị quân tử cùng đại nhân lần nữa. Tuy kẻ muốn giết ngài là người của chúng tôi, nhưng dù sao. Tiện nữ chạy lại mật báo tin tức mong đại nhân nhất định phải cam đoan có thể để hai người chú cháu tiện nữ an toàn rời khỏi nơi này, từ nay chúng ta ân oán lưỡng tuyệt, nước giếng không phạm nước sông. Tác dụng của thuốc trong cơ thể Dương Lăng càng lúc càng lợi hại, bây giờ không cần Liễu Phi Vũ dụ dỗ y cũng muốn chiếm đoạt lấy vị danh kỹ lầu xanh này. Song vẫn còn một tia lý trí mách bảo với y rằng, tối thiểu thì vị hồng nương tử ở trước mặt này là người mà y vạn lần không thể động tới. Y bèn cắn răng, vịn bàn nói, được, ta đồng ý với cô mau đi đi, ta sẽ lập tức đi triệu tập thị về, cô mau đi. Dương Lăng gắng gượng đứng dậy, chỉ cảm thấy hạ thể cứng ngắc như sắt, tuy áo bào rộng rãi nên không bị phát hiện, song dẫu sao y vẫn cảm thấy chột dạ, vội đành ngồi xuống hối thúc. Cô mau đi đi, Dương mỗ tôi lời hứa. Nhìn vàng, Thôi Oanh Nhi trông thấy dáng bộ của y như vậy thì nhíu mày bảo. Sao ngươi lại uống nhiều rượu như vậy? Nếu ta đi vào lúc này, Ngũ Thúc thừa dịp xông vào hành thích thì sao? Nàng đảo mắt một vòng, trông thấy xiêm y của Liễu Phi Vũ bèn nhoẻn miệng cười nói. Để ta cháo áo quần của à, dìu ngươi ra sảnh. Sau đó ngươi tự kêu người bảo vệ ta sẽ thừa cơ mà trốn đi. Lúc trước Thôi Oanh Nhi từng thay đồ trước mặt y. Và lại việc cởi bỏ áo khoác ngoài trước mặt người khác cũng chẳng có gì là ghê gớm, huống hồ quần áo mặc mùa đông vốn nhiều, chẳng qua nàng chỉ định khoác thêm áo chẽn mặc ngoài của Liễu Phi Vũ mà thôi. Ai dè nàng vừa đứng lên cởi áo khoác ra xám ra, hai vai chợt bị siết lại như bị người nào đó ôm chặt. Vừa hốt hoảng vừa tức giận, Thôi Oanh Nhi còn tưởng rằng Dương Lăng nuốt lời tính bắt giữ mình. Nàng vừa cảm thấy bực bội vừa cảm thấy tức cười. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn bắt ta sao? Đúng là rượu khiến cho người ta có gan lên hẳn. Thôi Oanh Nhi vừa dùng sức quẫy ra tức thì cả sợ toàn thân túa mồ hôi lạnh. Cho dù bị xích sắt quấn thân, nàng dùng hết sức giãy giụa cũng chưa hẳn đã không thoát được, thế mà lúc này. Lúc này hai vai nàng lại vô lực, xương cốt tựa như mềm hoạt. Vừa kinh hoàng vừa tức giận, nàng quay đầu lại thấy Dương Lăng mặt đỏ bừng bừng, hơi thở phả ra từ miệng nóng rực như lửa, trong hơi rượu lại có mùi thơm nhàn nhạt. Với bản lĩnh sơn tặc có kiến thức sâu rộng, đương nhiên nàng ngửi được y uống phải loại thảo dược nào rồi. Thôi Oanh Nhi sợ đến hồn bay phách lạc, mắt trợn trừng. Lúc này Dương Lăng đã bế thốc nàng. Gocchuyenaudio.com, lên, lảo đảo bước tới giường. Thôi Oanh Nhi ức đến ứa gan, vừa khóc vừa run rẩy van nài. Thả ta ra, xin ngươi bị trúng dâm dược rồi, thả ta ra, ta có cách. Á, trong tiếng thét sợ hãi, áo lót đã bị xé ra, bộ ngực săn chắc của nàng lộ ra một nửa. Thôi Oanh Nhi tuyệt vọng thét lên, đừng đụng vào ta, ngươi dám đụng vào ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định, dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn bàn, khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Oanh Nhi đã như hoa đọng sương mai, nước mắt vệt vắn vệt dài. Đã không còn sức để đẩy Dương Lăng đang sa vào trạng thái điên cuồng, nàng chỉ đành nhắm nghiền hai mắt, tấm thân mềm mại nhẹ nhàng uyển chuyển nhấp nhô dưới người y. Có lẽ trong lý trí Dương Lăng vẫn còn nhớ nàng là ai, cũng có lẽ y chẳng còn biết gì nữa. Y chỉ biết hiện tại y đang khoái lạc biết giường nào. Mỹ nhân đang nằm bên dưới quả thực là vưu vật mê người đến cực độ. Đôi chân thon dài mà săn chắc, cặp đùi trơn mượt đến mê ly. Cặp ngọc nhũ tròn mẩy mà cao vút, y điên cuồng ép người lên thân Thôi Oanh Nhi, quấn chặt hai thâm mình vào nhau như áo trời không vết vá. Khoái cảm khôn tả cùng với tiếng rên rỉ như nỉ như non của Thôi Oanh Nhi mang đến cho y sự mê sướng tuyệt diệu khó nói nên lời. Chiếc giường khảm ngà dập dờn như con thuyền nan trên sóng biển. Ánh sáng của cây đèn trên bàn le lói như hạt đậu non. Hai tấm thân quấn dịt vào nhau trong tấm màn vui hoan hợp. Trong cơn quay cuồng lờ mờ có thể thấy được từng phần thân thể trắng phao mềm mại. Dương Lăng đã rơi vào trạng thái điên cuồng, song Thôi Oanh Nhi lại hết sức tỉnh táo. Vì tỉnh táo cho nên nàng nhục nhã và giận dữ vô cùng. Cánh môi mỏng của nàng đã bị cắn đến ứa máu, thế nhưng phản ứng của thân thể nàng lại không chịu sự khống chế của tâm lý tức giận và nhục nhã ấy. Làn thua ba trong đôi mắt đang mở to của nàng chợt trở nên mê mang, rồi theo động tác của Dương Lăng, thỉnh thoảng nàng lại buông ra tiếng rên rỉ đê mê, nghe như tiếng sáo diều khe khẽ. Sao lại có thể như vậy chứ? Trời ơi, hãy cho tôi chết đi. Thôi, Oanh Nhi gào thét trong lòng, nước mắt đã cạn khô. Thế nhưng tấm thân yêu kiều của nàng lại phối hợp cùng Dương Lăng một cách bất đắc dĩ, thân thể đầy đặn và dẻo dai của nàng nghênh đón lấy những đợt công kích tàn bạo của Dương Lăng. Một chiếc nhũ hoa mang theo hương thơm mê người lọt thỏm giữa miệng và lưỡi của Dương Lăng. Thôi, Oanh Nhi run bắn người vì xấu hổ và nhục nhã, trời giết tôi đi. Y dài, y rõ ràng là đã uống phải thuốc mất đi lý trí, vậy mà còn đùa bỡn mình như vậy. Một cánh tay ngọc vừa đặt lên vai y hòng đẩy y ra thì lại bỏ xuống. Sự việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có thể giữ lại sự thanh bạch của mình hay sao? Đường cong yêu mỹ, mông tròn vểnh cao, sờ vào liền thấy láng mịn như mỡ đặc, đầy đặn có thừa, mềm như không xương. Cũng chỉ có mỹ nhân như đào chín trên cây này mới cho người ta cảm giác tuyệt diệu như vậy. Eo nhỏ của nàng lại thon thả đến lạ, ôm vào lại thấy trơn nhẵn mà chắc nịch. Gió mưa không ngớt, muôn vàn ý nghĩ quay cuồng trong đầu Thôi Oanh Nhi, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến ba chữ phải giết y. Có điều trong cơn khoái lạc đến cực độ, ý nghĩ đó liên tục bị cắt ngang, tạm thời nhường chỗ cho một thứ cảm giác sung sướng như lên mây. Đến khi trở lại nhân gian, khi đã thanh tỉnh lại, trong nỗi tủi nhục và phẫn hận đến cùng cực, nàng lại chỉ nghĩ đến bốn chữ tự sát cho xong. Đêm, trong doanh trại, góc truyện audio.com, nằm trên cánh đồng mênh mông tuyết rét lạnh mà tĩnh mịch. Giữa đất trời, tất cả mọi vật dường như đều ngưng thở. Thi thoảng có vài con thú nhỏ sinh sống về đêm lại lén chui ra khỏi tuyết, chạy đi mấy bước rồi lại lùi vào trong tuyết. Bên trong đại doanh, tay tiểu tốt bị mã đô ti quất roi nọ bỗng nhiên thét mớ lên một tiếng thảm thiết, đầu vã mồ hôi đầm đìa, vung tay đá chân dãy ruộng, miệng la thảm thiết không ngừng. Binh sĩ nằm bên bị đánh thức bèn đẩy hắn mắng. La cái gì, khóc cái con mẹ gì chứ? Còn chưa dứt lời, một binh sĩ khác nằm ở lều sát bên bị đánh thức bởi âm thanh khủng bố nọ lây nhiễm cũng đã bắt đầu thét lên. Lần này thì thôi rồi. Sĩ tốt bị lây nhiễm bởi bầu không khí cuồng loạn mỗi lúc một nhiều. Áp lực, mệt mỏi và sợ hãi tích lũy lâu ngày trên người các binh sĩ lúc này đồng loạt bùng phát, người la hét điên cuồng mỗi lúc một đông, từng đợt sóng gào thét điên loạn nhanh chóng lan khắp cả đại doanh. Trong bóng đêm lạnh lẽo và đen kịt, rốt cuộc đại doanh đã xảy ra chuyện mà các tướng lĩnh cầm binh hàng nghìn năm nay khiếp sợ nhất. Doanh khiếu, cả đại doanh đầy tiếng la hét như quỷ khóc sói gào. Tiếng la hét càng lúc càng làm cho nhiều người cảm thấy khiếp sợ, ai nấy đều cầm lấy vũ khí đề phòng bất cứ kẻ nào đến gần. Không biết là ai ra tay trước, song hỗn loạn đã bùng phát. Doanh trại chưa hơn 5.000 người đã biến thành chiến trường khủng khiếp nhất. Đồng đội chiến hữu trở thành kẻ thù không đợi trời chung. Bọn họ vừa la hét như điên như dại, vừa cầm lấy bất kỳ vũ khí nào có thể đánh người mà liều mạng chém giết lẫn nhau. Những căng thẳng trong chiến tranh cùng với sĩ khí sụt giảm do sự thanh trừng của Cốc Đại Dụng và nỗi sợ hãi gây nên bởi sự ngược đãi của viên đô ti mới được bổ nhiệm đã khiến cho những binh sĩ trong cơn doanh khiếu không màng hết thảy mà ra sức phát tiết và phá hoại quân kỳ bằng chính thân thể máu thịt và sinh mạng của mình. Một hồi đại đồ sát không lý trí đã diễn ra khắp trong ngoài binh doanh. Xa xa ngoài doanh trại, ban đầu mấy binh sĩ đứng gác trên đài quan sát cao cao còn giữ được vài phần tỉnh táo mà nổi lửa hiệu thổi kèn lệnh, hòng thức tỉnh chiến hữu của mình. Thế nhưng khi cuộc đại đồ sát đã lan tràn khắp doanh trại, rốt cuộc bọn họ cũng đã trở nên điên loạn, cầm lấy vũ khí lao xuống tháp canh gia nhập vào cuộc đại đồ sát. Đằng xa kia vẫn là một bầu yên tĩnh, rồi trong sự yên tĩnh đó, gió lại giật không ngừng, mưa giông không dứt. Cách chương.